Thư tòa soạn số 72 tháng 12 năm 1992. Phong trào đấu tranh của Phật giáo tại quê nhà dưới sự lãnh đạo của Hòa thượng Thích Huyền Quang đã làm sống dậy trong lòng người con Phật nói riêng, cũng như toàn dân nói chung tại trong nước cũng như hải ngoại. Một ý chí bất khuất kiên cường trong giai đoạn đấu tranh quyết liệt này đối với người Cộng sản Việt Nam. Phật giáo luôn chủ trương ôn hòa, bất bạo động và nhằm cải thiện con người, chứ không nhằm tiêu diệt con người, vì con người nào cũng có tội lỗi và cần phải sửa đổi. Do đó, mục đích tối thượng của giáo lý Phật giáo hay của Đạo Phật Việt Nam là phải làm sao cho con người có thật sự tự do, để từ đó phát huy, bảo vệ và xây dựng đất nước trong đường lối tự chủ của dân tộc mình. Vì vậy, nên chúng ta có quyền nói rằng, vận mệnh của Đạo Pháp luôn gắn liền với vận mệnh của dân tộc. Khi dân tộc thịnh, thì Đạo Pháp cũng nhờ đó mà phát triển. Khi dân tộc suy, Đạo Pháp cũng phải có bổn phận, sửa đổi, kiện toàn. Như Hòa Thượng Thích Huyền Quang mới đây, trong bức tâm thư ngày 24 tháng 9 năm 1992, gửi đi từ Quảng Ngãi, có đoạn quyết liệt rằng, nơi nào còn chủ nghĩa Cộng sản, thì nơi đó, trước sau gì rồi, tôn giáo cũng bị tiêu diệt. Nơi nào có chủ nghĩa Cộng sản, thì nơi đó có giáo hội giả danh, những con bài tôn giáo được dựng lên để làm công cụ. Nhìn xuyên qua các bức màn sắt thời Đông Âu, còn Cộng sản hay các xứ Cộng sản Á Châu ngày nay, chúng ta đã chứng thực được điều đó. Chủ nghĩa Cộng sản mang một tính chất phi nhân, do đó tất cả những tổ chức của họ, dầu núp dưới khẩu hiệu và hình thức nào đi chăng nữa, cũng chỉ là cò mồi và trò hề biểu diễn mà thôi. Chúng ta đã, đương và sẽ không bao giờ tin vào những gì người Cộng sản làm cả. Vì vậy, một giáo hội giả danh cũng nằm trong ý nghĩa đó. Cộng sản thì lúc nào cũng ra sức đàn áp đối phương và muốn quy tụ mọi người, mọi tổ chức về một mối. Nhưng người Cộng sản đã lầm, vì thế của quần chúng cũng giống như không khí trong bánh xe, càng đánh mạnh vào bao nhiêu sẽ càng bị dội ngược lại bấy nhiêu. Chính sức mạnh quần chúng ấy sẽ lật nhào những chế độ bạo tàn như kinh nghiệm lịch sử đã cho thấy. Qua sự tu học và thực hành giáo lý của Đức Phật, người tăng sĩ cũng như người Phật tử Việt Nam nhận thấy phải có trách nhiệm đứng ra làm lịch sử trong giai đoạn hiện tại này, vì dẫu sao quê hương đất nước kia, người Phật tử chiếm phần đa số. Phật giáo đã châm ngòi cho một cuộc cách mạng, và nhiệm vụ tiếp nối ngọn lửa đấu tranh ấy là của dân, chứ không phải chỉ riêng có Phật giáo. Và nếu sau này quê hương đất nước tốt hơn hay xấu hơn là do chính bàn tay, lương tri và khối óc của mọi người con dân nước Việt, và xin đừng gán tội cho Phật giáo thêm một lần nữa rằng, cũng vì Phật giáo mà đất nước mới như thế, nói như vậy là sai, không chịu thừa nhận trách nhiệm của mình trước lịch sử. Chúng ta ngày nay ở hải ngoại có cơ hội học hỏi được rất nhiều bài học lịch sử quý giá của các dân tộc Đông Âu. Hẳn chúng ta cũng sẽ nhận chân được giá trị cao cả đó, và mong rằng đất nước Việt Nam phải chính do người Việt Nam xây dựng, chứ không do một chủ lực ngoại bang nào có thể giúp chúng ta bằng chúng ta, tự giúp chúng ta được. Vọng về quê hương trong muôn lời tha thiết, cầu nguyện cho chư tôn đức, nhất là Hòa Thượng Thích Huyền Quang, quyền viện trưởng Viện Hóa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, có đầy đủ nghị lực, để chiến đấu với ma quân trong giai đoạn lịch sử này, và mong rằng mọi người Phật tử cũng như không Phật tử, ai còn nghĩ mình là con dân nước Việt, hãy tay nắm tay, lòng dặn lòng, chung lưng sát cánh để hỗ trợ cho phong trào tranh đấu chính nghĩa này. Lời cuối, toàn ban biên tập báo Viên Giác xin chân thành cảm ơn quý đạo hữu và quý Phật tử gần xa đã hỗ trợ hết mình cho tờ báo Viên Giác trong một năm qua, và hy vọng sang năm 1993, Viên Giác sẽ có nhiều thay đổi mới. Ban biên tập báo Viên Giác. Lá thư xuân số 73 tháng 2 năm 1993. Mỗi năm có 365 ngày, mỗi ngày có 24 giờ, mỗi giờ có 60 phút, mỗi phút có 60 giây, mỗi giây có 60 sao. Cứ thế mà đếm đến số cực nhỏ, rồi quay lại đếm số cực lớn. Nó sẽ không có cái bắt đầu và chẳng có cái cuối cùng. Vì chúng ta khởi đi từ năm hay tháng, ngày hay giờ cũng chỉ là chặng giữa của thời gian mà thôi. Xuân, hạ, thu, đông cũng thế. Khi vũ trụ này đã được hình thành, thì thời tiết đã có đổi thay, và chắc chắn sự thay đổi ấy vẫn miên trường cho đến khi nào vũ trụ này bị hoại diệt. Mùa xuân hay mang đến cho con người một niềm hy vọng, do đó ai trong chúng ta, tất cả mọi loài và mọi người, ngay cả cỏ cây cũng mong chào đón Chúa Xuân sang để mang lại một chút hương xuân, tô điểm cho đời càng thêm đẹp mắt. Như vậy, chúng ta có quyền hy vọng và cũng có quyền chọn lựa cho chúng ta một tương lai. Tương lai ấy cũng có thể là cho chính mình, cho gia đình, cho tha nhân hay ngay cả cho một dân tộc. Biết bao mùa xuân đã qua, dân tộc chúng ta đã hưởng được thanh bình, cũng như chịu loạn ly hay tang tóc, nhưng rồi lịch sử lại sang trang, lịch sử phải đổi mới. Ngôi vị đế vương, thể chế, chính quyền, bất cứ ai khi chiếm đoạt được rồi cũng muốn tồn tại đến muôn năm. Nhưng nếu cai trị không thuận lòng dân thì chắc chắn sẽ không bao giờ tồn tại lâu năm được. Bao nhiêu thể chế chính trị lâu nay đều muốn tôn giáo là công cụ tuyên truyền của họ, dầu là chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa độc tài, chủ nghĩa quốc gia hay chủ nghĩa cộng sản. Nhưng tất cả đều lầm, vì Phật giáo đã, đương và sẽ không bao giờ làm tay sai cho những thế lực chính trị ấy. Nếu có chăng đi nữa, chỉ là những người, những nhóm, những tổ chức muốn thừa hưởng vinh hoa phú quý nhất thời mà thôi. Còn đại đa số thành phần của dân tộc đại diện cho Phật giáo đều không chịu chấp nhận một cách mù quáng để làm tôi đòi cho một thể chế thế quyền không đạo đức, không lương tâm như vậy. Phật giáo đứng trên và ngoài những âm mưu và lòng vị kỷ của con người, nên Phật giáo lúc nào cũng phải đương đầu với những thế lực vô minh, phi dân tộc ấy. Nhưng đó mới là con đường và hướng đi đích thực của Phật giáo, tồn tại và phát triển trong sự thịnh suy của dân tộc. Đứng trước cơn cuồng phong đầy dục vọng của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay, Phật giáo phải đối mặt chịu đựng một lần nữa để chứng minh cho thế đứng trong lòng dân tộc của mình mà Hòa Thượng Thích Huyền Quang, quyền Viện trưởng Viện Hóa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, đã đề xướng qua yêu sách 9 điểm đối với nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam và hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn tri tăng ni, Phật tử đã hàng hàng lớp lớp vai chung vai, lòng chung lòng, sát cánh bên nhau, từ quốc nội cũng như hải ngoại, quyết tâm tiêu diệt ma vương và dục vọng của những kẻ đương quyền. Lẽ phải đã ở về phía chúng ta, không những Phật giáo, mà tất cả mọi người, trong đó kể cả Giáo hội Thiên Chúa Giáo, cũng đã lần lượt đứng lên để đòi hỏi Cộng sản Việt Nam phải trả lại những gì của giáo hội về cho giáo hội. Hàng loạt tổ chức và hội đoàn nhận thấy rằng đây là một thời điểm đúng thời. Chúng ta hãy liên kết cùng nhau để nói lên tiếng nói chính nghĩa của con dân nước Việt và mong rằng chính nghĩa bao giờ cũng thắng bạo tàn và chân lý sẽ không thua cường bạo. Mùa xuân đã đến rồi đó, mong rằng mọi người sẽ nhập cuộc với Phật giáo để tạo nên một vận hội mới cho dân tộc Việt Nam, và mong rằng mỗi người trong chúng ta là một viên gạch để xây dựng ngôi nhà đã đổ nát hàng bao nhiêu thế kỷ đã trôi qua trong ngỡ ngàng và đau xót. Toàn ban biên tập báo Viên Giác thành tâm cầu nguyện đất nước sớm thanh bình an lạc và mong rằng chư vị độc giả xa gần hưởng trọn một mùa xuân miên viễn của đất trời, trong đó có sự đóng góp thật tích cực của mình cho đại nghĩa dân tộc. Ban biên tập báo Viên Giác. Thư tòa soạn số 74, tháng 4 năm 1993. Mừng Phật đản sanh. Thế giới năm châu đang nằm trong trạng thái khủng hoảng, chiến tranh, lụt lội, đói khát đã làm cho bao nhiêu chúng sanh vốn đã đau khổ với đời lại còn lạnh hụp trong binh đao khói lửa nhiều hơn thế nữa. Ngày xưa con người văn minh về tinh thần, bây giờ con người văn minh về vật chất. Sự sung sướng ở hai mặt có nhiều điểm khác nhau, nhưng sự đau khổ ngày nay con người phải chấp nhận gấp trăm vạn lần ngày trước. Ngày xưa, khi văn minh vật chất chưa xuất hiện, con người vẫn chiến đấu với nhau bằng giáo gươm, cung tên, thuốc độc. Ngày nay, độ tàn phá càng ngày càng mãnh liệt hơn, quy mô hơn và sự chết chóc cũng nhiều hơn gấp trăm ngàn lần ngày trước. Cũng vì kẻ mạnh hiếp yếu, kẻ giàu khinh thị người nghèo, vật lớn cưỡng đoạt mạng sống của vật bé, vân vân, mà Thái tử Tất Đạt Đa đã chiêm nghiệm trong quá trình tuổi thơ, nên người đã quyết chí xuất gia tầm đạo, mang trí tuệ đến cho mọi người và mọi loài, nhằm hướng dẫn con người đến chân, thiện, mỹ. Cũng vì cuộc đời còn quá khổ đau, nên chư Phật và các vị Bồ Tát mới thị hiện. Nhưng sự thị hiện của các ngài càng xa dần, thì chúng sanh trong cõi ta bà này càng tiến dần về chỗ tội lỗi. Vải chăng, con người đã sa đọa và không có thuốc chữa. Giáo lý của Đức Phật, Chúa đã dạy cho con người bao nhiêu trong kho tàng kinh điển đó, nhưng sao con người vẫn vui say nơi dục lạc, mà mãi chơi trò thử lửa với chiến tranh. Từ bi và tình thương vẫn có đó, nhưng khó thắng nổi hận thù, vì con người càng ngày càng sống xa nơi bản thể của mình. Mỗi năm một mùa Phật đản về, nhắc nhau trong việc tu niệm, làm lành lánh dữ, nhưng nghiệp quả của chúng sanh đã tạo quá nhiều, nên tội lỗi vẫn chất chồng. Nhìn về quê mẹ thân yêu, hay nơi sinh trưởng của Đức Phật, chúng ta thấy khổ đau và tục lụy vẫn còn đó. Vải chăng có thuốc linh dược mà người người không chịu uống, cứ mãi đi tìm thuốc bổ ngoài ra, trong khi căn bệnh chính của tử sanh vẫn chưa diệt hết. Nhìn về quê hương của xứ người, ta lại nhớ đến quê mẹ thân yêu. Giờ đây còn gì nữa, mỗi độ mùa Phật đản về, giáo hội bị phân tán trầm trọng, người Cộng sản đã đàn áp giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất một cách dã man và đầy thù hận. Mặc dù tình thương và sức nhẫn nhục của giáo hội cũng như của người Phật tử có đủ, nhưng sự chịu đựng nào cũng có giới hạn của nó. Đến một lúc nào đó, không khí trong bánh xe không còn chịu đựng được nữa, nó sẽ nổ tung ra, và lúc ấy có đem tâm hối hận cũng không kịp nữa. Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Bồ Tát, những vị vì cõi trần giáng thế luôn luôn để ý đến nguyên nhân, còn chúng sanh, nguyên nhân không bao giờ coi trọng mà cứ việc gây hại để đến khi gặp quả, lúc ấy mới hối hận ăn năn thì chuyện đã rồi. Ô hay, chúng sanh và Phật thánh khác nhau là ở chỗ ấy. Sau lễ Phật đản là mùa kết hạ an cư của chư tăng, thúc liễm thân tâm, tu hành tinh tấn nhằm hướng đến đời sống nội tâm một cách phong phú hơn. Đó cũng là nhiệm vụ của những người lãnh đạo tinh thần nhằm thăng tiến tâm linh, trau dồi giới đức. Sau mùa an cư kết hạ là lễ Vu Lan báo ân phụ mẫu hiện tiền cũng như cha mẹ trong nhiều đời nhiều kiếp. Năm nay, nhân mùa Vu Lan báo hiếu này, chùa Viên Giác sẽ làm lễ hoàn nguyện ngôi chùa đã dày công tu tạo suốt gần 10 năm qua. Mở ngoặc, xin quý vị đọc bài lễ hoàn nguyện trong số này để biết thêm ý chính. Đóng ngoặc. Thế giới đã bất lực trước mọi thảm cảnh của khổ đau chồng chất. Chỉ có mỗi người trong chúng ta hãy tự dừng lại những tham sân si và dục vọng ích kỷ, thì chắc chắn từ bi sẽ hiển lộ đó đây. Tiếng kêu cứu của những người vượt biển đã chìm ngấm nơi đại dương, mặc cho bao nhiêu sanh linh đang gào thét trong các trại tị nạn Đông Nam Á. Vả chăng cánh cửa từ bi đã khép chặt lại rồi, mong rằng mọi người trong chúng ta hãy thể hiện lòng từ ở mọi hoàn cảnh để khổ đau được vơi bớt phần nào. Trong nước, quý thầy vẫn còn bị bắt bớ giam cầm, tra tấn dã man. Mặt khác, người Cộng sản cho cởi mở kinh tế để cứu gỡ chế độ đang thời dẫy chết mà không thay đổi chính trị nhằm đánh lừa thế giới. Nhưng nhiều người đã lầm Cộng sản từ ván bài này qua ván bài khác mà vẫn chưa có kinh nghiệm. Mong rằng chân lý và sự thật bao giờ cũng là cán cân công bình nhất để đánh đổ những gì dối trá, bất công của cuộc đời và xã hội. Năm nay, mùa Phật đản sanh lần thứ 2537 năm, về với người con Phật khắp năm châu, xin chấp tay cầu nguyện cho thế giới được hòa bình, và Việt Nam Phật giáo hiên ngang tồn tại trong mọi hoàn cảnh của dân tộc. Ban biên tập báo Viên Giác. Thư tòa soạn số 75 tháng 6 năm 1993. Chung quanh chúng ta hằng ngày chứng kiến không biết bao nhiêu vấn đề đã và đang xảy ra như đói khát, bệnh tật, thiên tai, động đất, núi lửa vân vân. Có những người sống trong lo âu tủi nhục, mà cũng có lắm người đang tận dụng lạc thú của trần gian trong cõi tạm bợ này. Điều đó rất đúng với lời Phật dạy. Tam giới vô an, du như hỏa trạch, nghĩa là ba cõi không yên, giống như nhà lửa. Cuộc đời của con người đâu có bao lâu, nhưng cứ mãi tranh giành, chống bán, hận thù làm tâm tư của mọi người vốn đã không yên, lại càng không yên hơn nữa. Càng chống đối nhau, hận thù chồng chất, càng giết hại nhau, thế giới sẽ trở nên ngông cuồng và điên loạn. Nhìn từ quá khứ dẫn đến hiện tại, và từ hiện tại đến tương lai, Đức Phật, qua con mắt trí tuệ, Ngài đã thấy rõ mọi vấn đề, nhưng chúng sanh vì phước mỏng, nghiệp dày, mà mãi lặn hộp trong vòng tử sinh, sinh tử, thiếu tấm lòng bao dung và tâm niệm vị tha nên đích giác ngộ vẫn còn xa và quả vị giải thoát còn muôn vàn trắc trở. Năm nay, nhân mùa Phật đản lần thứ 2537 năm, từ chốn lưu đày ở Quảng Ngãi, Hòa Thượng Thích Huyền Quang, quyền viện trưởng Viện Hóa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, đã gửi một thông điệp đi đến mọi nơi, trong cũng như ngoài nước, với một nội dung sâu sắc lạ thường. Ngài nhấn mạnh rằng, chúng ta không những chỉ nói đến tự do, mà còn phải thực hiện hai chữ tự do thật sự. Chúng ta không những chỉ nói về dân chủ, mà phải thể hiện dân chủ trong cuộc sống hàng ngày. Chúng ta không chỉ nói đến độc lập, mà phải thể hiện sự độc lập của quốc gia và hòa bình thế giới qua hành động của chính mình. Ngài cũng đã ca ngợi gương hy sinh cao cả của những vị xuất gia và cư sĩ đã vì sự hưng thịnh của đạo Pháp mà đã tự hủy mình để cảnh tỉnh những thế lực vô minh đang ngự trị trên quê hương đất nước của chúng ta. Đời sống của người dân và giáo hội trong nước đã cơ cực ở mọi lĩnh vực. Ở thế giới bên ngoài, một số quốc gia tại Âu Châu, bạo lực đã nổi lên khắp nơi để đối đầu với bạo lực. Đã đến lúc mà chúng ta phải ghi sâu và thực hiện kỹ lời dạy của Đức Phật rằng hận thù sẽ không dập tắt được hận thù, chỉ có tình thương mới chiến thắng được hận thù mà thôi. Tình thương ấy phải được thể hiện nơi mọi chúng ta, ở mọi nơi và mọi hoàn cảnh. Chúng ta không nên chủ trương bạo lực, mà hãy ca ngợi và ủng hộ con đường hòa bình, bất bạo động, mà con đường ấy chính Đức Phật cũng như các bậc thánh đã đi qua. Bạo lực nào rồi cũng lãng trôi về dĩ vãng, chỉ để lại sự ghê tởm của loài người và xã hội. Chỉ có tình thương như một thông điệp vĩnh cửu mới được phép ngự trị mãi mãi trong tâm hồn của mọi người con Phật chúng ta mà thôi. Quê hương ta còn đó, nhưng ngút ngàn khổ đau và tục lụy, giáo hội đang quằn quại trong cuộc đấu tranh một mất một còn với chủ nghĩa cộng sản, và mọi người con Phật khắp mọi nơi trên thế giới đang hướng về quê mẹ thân yêu để hiểm trợ cho những công việc giải trừ pháp nạn này. Các hội nghị quốc tế về nhân quyền cũng như đối thoại Đông Tây chỉ nhằm giải quyết những bế tắc nội tại những vấn đề của mỗi quốc gia, mà đặc biệt là vấn đề kinh tế. Đây cũng là một tấm bình phong che đậy mọi mỹ từ khác khi nói đến nhân quyền, dân chủ và tự do. Trong khi đó, đồng bào của chúng ta hiện ở trong các trại tị nạn tại Đông Nam Á Châu đang ngày đêm ngóng trông từng giờ, từng phút cho việc ra đi định cư ở một nước thứ ba. Mới đây, tại trại tị nạn Sungai Besi, Mã Lai, đã có hàng trăm người tuyệt thực và hàng ngàn người biểu tình để biểu dương lực lượng đoàn kết, chống lại việc thanh lọc bất công cũng như sự đối xử không đứng đắn của một tổ chức mang danh bênh vực cho cuộc sống của người bị trị, mà lại còn thực hiện những đòn phép phù thủy để gián tiếp cưỡng bách người tị nạn phải hồi hương. Đó là tổ chức UNO, Liên Hiệp Quốc. Quả là thế giới đã đảo điên và loài người đã đi đến thời kỳ tự hủy diệt. Ở trong cuộc đời tương đối này, Dĩ nhiên, chúng ta cũng chỉ cần những gì tương đối, nhưng sự tương đối tối thiểu vẫn không đến với chúng ta, mà bao nhiêu người nhân danh quyền lực, nhân danh tổ quốc đã tự do cướp đoạt nó để giành phần lợi lạc lại cho mình và chính gia đình mình. Chúng ta biết nói gì đây khi chúng ta thiếu tấm chân tình để đối đãi với nhau? Chúng ta biết làm gì đây khi hành động không đi đôi với thực tế? Vậy, mỗi người trong chúng ta hãy tự nhìn lại chúng ta, và mỗi người trong chúng ta hãy tự cởi trói cho chúng ta, thì gông cùm nào rồi chúng ta cũng có thể tháo gỡ được, và địa ngục nào rồi chúng ta cũng có thể ngoi lên được. Mong rằng giáo hội mẹ tại quê nhà sẽ luôn luôn dương cao tấm lòng hy sinh cao cả, quảng đại, và ngày nào mà dân tộc và đạo pháp còn điêu linh khốn khổ, thì ngày ấy sự hiện thân của Phật giáo vẫn còn cần thiết ở mọi lĩnh vực của cuộc đời. Ban biên tập báo Viên Giác. Thư tòa soạn số 76 tháng 8 năm 1993. Thế giới đã đổi thay, và con người dĩ nhiên cũng phải thay đổi. Không ai có thể cưỡng lại bánh xe lịch sử xoay thuận chiều, kẻ nào đến trễ hoặc cản trở lại sẽ bị lịch sử đào thải ra ngoài tổ chức. Phật giáo đã có mặt trên quả địa cầu này mấy ngàn năm rồi, dĩ nhiên Phật giáo cũng cần phải có cải cách. Nếu không thay đổi, chúng ta sẽ không có chân đứng ngay cả trong quê hương Phật giáo, đừng nói gì những nơi xa xôi khác. Vì vậy nên những cuộc hội nghị của Phật giáo luôn luôn được tổ chức khắp nơi để thảo luận nhiều đề tài liên quan về giáo dục, văn hóa, phát triển Phật pháp, vân vân. Chư tăng ni đã hội họp trong tỉnh thức, bàn cãi trong lục hòa và giải tán trong an lạc. Điều ấy đúng với lời dạy của Đức Phật từ ngàn năm xưa. Từ tháng 11 đến ngày 15 tháng 7 năm 1993 vừa qua, tại Singapore, một hội nghị về thanh niên tăng ni thế giới đã được tổ chức để thảo luận những đề tài trên nhằm thăng tiến cuộc sống tâm linh của chư tăng cũng như Phật tử trong thế kỷ này và vào kỷ nguyên sắp đến. Cũng nhân việc đại hội này, đại diện của phái đoàn đã đến gặp Thủ tướng Lý Quang Diệu. Ông ta đã tiếp phái đoàn với tư cách của một nhà lãnh đạo quốc gia, đồng thời là một Phật tử. Ông ta có nhắc nhở đến phái đoàn một số vấn đề cần lưu ý như nên để ý đến thế hệ trẻ nhiều hơn, họ sẽ là những người gánh vác quốc gia và đạo pháp sau này. Phải chú ý về vấn đề đạo đức theo tinh thần tôn giáo. Thứ hai là, mỗi tôn giáo đều có quyền tự do phát triển, ngoại trừ các xứ cộng sản, không cho quyền này, và không nên cạnh tranh giữa các tôn giáo với nhau. Ông là người Hoa, nhưng ngôn ngữ ngoại giao đều dùng tiếng Anh, đơn giản nhưng sâu sắc, nhẹ nhàng, nhưng đã gây được những ấn tượng mạnh cho người nghe. Khi ngồi đối diện với một nhà lãnh đạo quốc gia nhỏ bé tại Á Châu, nhưng có tầm vóc kỹ thuật và giàu có nhất nhì trên thế giới, chỉ mới hơn 30 năm lập quốc thôi, nhưng ngày nay, thế giới đây đó ai cũng nể vì. Quả, ông Lý Quang Diệu là một bậc quốc phụ của Singapore. Từ đó, nhìn trạch hướng về quê hương Việt Nam, theo địa lý, chỉ cách nhau 2 tiếng đồng hồ máy bay, nhưng ở đây như thiên đường. Còn Việt Nam là một địa ngục, với hơn 70 triệu sinh linh đang cố ngoi ngóp trồi lên, lặn xuống trong cuộc sống đọa đày. Ngày xưa, cách đây 3-40 năm, Singapore chẳng là gì cả. Nhưng nếu so với Việt Nam trong hiện tại, thì Việt Nam ít nhất phải cần 100 năm sau mới sánh kịp Singapore. Hỡi những người Cộng sản Việt Nam nên tỉnh thức, đừng mê ngủ nữa, vì bốn con rồng Á Châu đã bay lên tận mây xanh, còn con rồng Việt Nam vẫn bị nhận chìm trong biển khổ, chưa cất cánh lên được. Hãy chấp nhận mọi loại tự do để thăng tiến, vì tự do là một đặc tính tự nhiên của con người, ai cũng có quyền sử dụng đến, và chắc chắn một điều, đó không phải là một đặc ân, và cũng không ai có quyền nhân danh một cái gì để ban phát tự do được. Qua câu chuyện với một nguyên thủ quốc gia, qua quê hương đất nước Singapore, chúng ta học được gì hay suốt đời chỉ làm tên hành khách, đi lang thang khắp các nẻo đường để tìm của bố thí nơi tha nhân. Ôi, nhục nhã quá và thẹn thùng quá với một đất nước 4.000 năm văn hiến. Quê hương và giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất vẫn còn chìm sâu trong sự ngu muội của những người cộng sản. Khi nào mà giá trị đạo đức chưa khôi phục lại được trên quê hương yêu dấu ấy, thì sự tiến bộ vẫn còn xa. Mong rằng những người lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam hãy mau thức tỉnh, kẻo đã trễ quá rồi. Nguyện cầu cho một quê mẹ thân yêu sớm có hòa bình an lạc, và cho một giáo hội truyền thống có cơ hội phục hồi lại sinh hoạt như xưa. Mong lắm thầy. Ban biên tập. Thư tòa soạn số 77 tháng 10 năm 1993. Đọc quyển Nước tôi và dân tôi, cũng như quyển Tự do lưu đày do chính Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 viết, người đọc thấy hai điểm chính bàn bạc khắp đó đây trong hai quyển sách, đó là từ bi và trí tuệ. Hoàn cảnh của nước ngài bị Trung Hoa Cộng sản xâm chiếm từ năm 1949, và sang năm 1950, ngài chính thức nhậm chức cai trị Tây Tạng về cả hai phương diện, tôn giáo và thế quyền ở tuổi thứ 15. Một lứa tuổi còn quá trẻ so với đường hướng cai trị và đàn áp dã man của người Cộng sản Trung Hoa lúc bấy giờ, ngài đã cố gắng chung sống với người Cộng sản trong 9 năm trong con đường hòa bình bất bạo động của Phật giáo, nhưng kết quả là người Cộng sản đã tiếm quyền và bắt buộc ngài phải lưu vong, sống đời tị nạn tại Ấn Độ từ năm 1959 đến nay. Ngài là một vị Bồ Tát hóa thân, nhưng nếu có ai đó hỏi ngài có đúng thế không, ngài trả lời rằng, tôi chỉ là một tăng sĩ Phật giáo. Câu trả lời đơn giản nhưng rất ý vị. Trong khi ngài được nhân thiên tán dương là Phật và Bồ Tát, thì ngài không nhận tước hiệu đó. Ngược lại, có kẻ phàm phu tục tử lại tự nhận mình là thánh nhân, là Phật. Đời đáng buồn cười thay. Dân Tây Tạng vì quá bị áp lực của người Trung Hoa đã nổi lên bạo động, nhưng ngài luôn luôn trấn an dân chúng bằng phương pháp bất bạo động như Thánh Gandhi đã tranh đấu giành độc lập với người Anh từ năm 1948 cho Ấn Độ. Vì bạo lực chống bạo lực chỉ có hại mà không có lợi, chỉ có tình thương mới rưới tắt được hận thù, và trí huệ từ đó mới phát sanh. Đọc hai tác phẩm trên, chúng ta học hỏi được rất nhiều nơi ngài, và cũng chính vì chủ trương con đường bất bạo động ấy mà ngài đã lãnh được giải thưởng Nobel Hòa Bình, và cũng chính vì chủ trương bạo động và đàn áp nhân quyền cũng như tự do tôn giáo, đối lập, nên thế giới đã tẩy chay Trung Cộng, không cho tổ chức Thế vận hội thế giới vào năm 2000 sắp đến. Đó là hai hình ảnh của một ván cờ chính trị chúng ta, những người sống trong thời đại này, đã chứng kiến. Không biết người Cộng sản Việt Nam có ý thức được vấn đề ấy chăng? Mong rằng những người lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam thấu hiểu điều đó. Hãy tranh đấu cho nhân dân và không nên tranh đấu cho quyền lợi cá nhân, bè phái của mình. Nếu người Cộng sản càng ngày càng đàn áp nhân dân và tôn giáo, chính sức mạnh của nhân dân sẽ dội ngược vào người đàn áp, có ngày sẽ không lường được thế cờ. Sở dĩ người ta phản kháng lại, đó chỉ là sự tự vệ mà thôi. Công cuộc đấu tranh của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tại quê nhà, dưới sự lãnh đạo của Hòa Thượng Thích Huyền Quang cũng thế. Giáo hội tranh đấu không phải để cướp chính quyền, mà giáo hội tranh đấu cho một sự tự do căn bản của con người. Đó là nhân quyền và tự do tôn giáo. Con vật vẫn muốn sống tự do. Tại sao con người lại bị đàn áp, giam cầm, bắt bớ, tù đày, khổ nhục? Những người Cộng sản phải học lịch sử Việt Nam cho rõ. Trong lịch sử mấy ngàn năm khi có sự hiện diện của Đạo Phật tại quê hương đất Việt, có rất nhiều ông vua, ông tướng, ông quan đi tu, và chưa có một người tu hành nào bỏ vị trí của mình để đi làm vua cả. Và người Cộng sản cũng nên nhớ rằng Đạo Phật và các tôn giáo khác đã có mặt trên 2.000 năm với lịch sử của dân tộc. Còn Cộng sản Việt Nam không xứng đáng là thế hệ con cháu của các nguồn tư tưởng ấy, làm sao có đủ tư cách để triệt hạ, lên lớp, vân vân. Mong rằng chính quyền Cộng sản Việt Nam hãy bình tĩnh lại và hãy thối lui khỏi chính trường nơi mình đang cố gắng bám víu vào đó để sống còn, mà hãy để cho tự do và công lý sống dậy nơi quê hương đất nước ngàn năm văn vật ấy. Máu đã đổ quá nhiều, công sức hao tốn cũng lắm. Hãy dành công nghiệp ấy để xây dựng một đất nước vốn đã nghèo về kinh tế lẫn tự do như cuộc sống hiện nay. Ban biên tập báo Viên Giáp. Thư tòa soạn số 78 tháng 12 năm 1993. Trong những thập niên 40-50, Á Châu chúng ta có nhiều phong trào đứng lên đòi hỏi một dân tộc tự trị với các nước thực dân, Anh, Pháp, Tây Ban Nha, vân vân. Sáng giá nhất trong các cuộc đấu tranh chống lại thực dân là Thánh Gandhi của dân tộc Ấn Độ. Người suốt đời chỉ có một con tim, một khối óc và chỉ có hai bàn tay trắng, không một vũ khí nào ngoại trừ vũ khí bất bạo động. Thế mà năm 1948, người đã thành công trong đường lối đấu tranh này. Ngày nay, hơn 700 triệu dân Ấn Độ có cuộc sống bình an, mặc dầu một số nơi vẫn còn nghèo đói, nhưng không bị bóc lột như thuở còn thực dân, nên mọi người đã xem Gandhi như một vị cha lành, một vị thầy cao cả của nước Ấn. Đài Loan ngày hôm nay so với Đài Loan của hơn 40 năm về trước, khi mà Tổng thống Tưởng Giới Thạch còn cầm quyền khác xa nhau nhiều lắm, ơn ấy đã do người lãnh đạo mang đến, và dân Đài Loan đã xem ông Tưởng Giới Thạch như là một bậc quốc phụ của quốc gia. Đức Đạt Lai Lạt Ma vừa là quốc vương và pháp vương của xứ Tây Tạng, tuy sống tại ngoại từ năm 1959 đến nay, nhưng đường lối tranh đấu bất bạo động mà ngài đã chủ trương, ngài luôn luôn quyết tâm theo đuổi cho đến khi nào người Cộng sản Trung Hoa công nhận sự hiện hữu của ngài trên quê hương Tây Tạng. Dân chúng của ngài đã nghe theo lệnh của ngài, nên đa số đã cố sống cùng người Cộng sản, chịu đựng để chờ ngày khôi phục lại quê hương. Nhưng cũng có một số người vì chịu đựng không nổi sự cai trị tàn bạo của người Cộng sản Trung Hoa, nên đã nổi lên tự vệ. Tức nước vỡ bờ là thế. Tuy vậy, Ngài vẫn chủ trương bất bạo động và không vì người Cộng sản Trung Hoa đã giết hại hơn 2 triệu dân của Ngài mà Ngài oán thù họ. Ngược lại, Ngài vẫn luôn dùng từ bi và trí tuệ để hóa giải hận thù. Nước Đức và Nhật sau đệ nhị thế chiến đã tan tành dưới bom đạn của Mỹ và đồng minh, nhưng trong gần 40 năm qua, họ đã gượng đứng dậy để trở thành cường quốc nhất nhì trên thế giới ngày nay. Đó không phải là một phép lạ, nhưng đó là một tinh thần tự quyết của dân tộc. Còn Việt Nam ta, sau 75, người Cộng sản vẫn luôn tự hào là chiến thắng mọi đế quốc, nhưng chúng ta đã được gì qua gần 20 năm ngưng tiếng súng? Người Cộng sản đã để lại một gia tài có 102 trong lịch sử mấy ngàn năm văn hiến, như một nền giáo dục kém giáo dục, con trẻ đi học chỉ để làm tay sai cho chế độ hơn là để khai triển trí tuệ, nhân tài để phụng sự cho quốc gia. Một giá trị đạo đức suy đồi, chẳng biết đến bao giờ một con người Việt Nam có thể sống trọn vẹn là một người Việt Nam thực tế. Một nền luân lý đổ nát, tất cả chỉ biết có tiền, đâu đâu cũng thấy toàn là tham nhũng, bất công. Một quê hương không còn tôn giáo, chỉ có ngu xuẩn và nghèo đói ngự trị. Sự góp mặt của tôn giáo được xem là bùa ngải mê hoặc lòng người. Một nền kinh tế lụn bại, thâm thủng, nợ như chúa trộm, biết làm sao đây khi nghĩ đến tương lai, đi đâu và đến đâu cũng chỉ toàn là vay nợ, và ai trả đây nếu không phải là thế hệ con cháu của chúng ta phải trả. Một món nợ mà có lẽ sẽ có nhiều người đòi, đó là oán thù và nước mắt. Trong cuộc chiến này đã có biết bao nhiêu người hy sinh, bao nhiêu kẻ bị tù tội, bao nhiêu đổ nát, tang thương. Nếu người Cộng sản chiến đấu mấy chục năm trường cho một quê hương như vậy, chúng ta tự hỏi, chiến đấu để làm gì? Không biết là những người trong Đảng Cộng sản Việt Nam có bao giờ tự đặt câu hỏi ấy cho mình chăng? Riêng người Phật tử, khi thấy quốc gia lâm nguy, sơn hà xã tắc bị rối loạn, chắc chắn chúng ta không thể làm ngơ để cho nghèo đói, dốt nát, hoành hành, mà chúng ta phải dấn thân vào đời thực sự theo con đường Bồ Tát Đạo để cứu khổ nhân sinh. Chúng ta không được phép thờ ơ thụ hưởng khi quê mẹ vẫn ngập chìm trong khói lửa của si mê. Một đinh bộ lĩnh chắc chắn sẽ xuất hiện, một hội nghị diên hồng của bao con tim Phật tử thời trần chắc chắn sẽ không thiếu trong đời này. Mong rằng cao xanh hãy mở lượng hải hà để chứng giám cho lòng thành của con dân đất Việt. Hãy cùng nhau đứng về một mối để bảo vệ non sông, khi mà quốc phá thì ra phải vong. Khi mà một con ngựa đau, cả tàu không ăn cỏ, mong sự hiệp lực lắm thay. Ban biên tập báo Viên Giáp. Thư tòa soạn số 79, tháng 2 năm 1994. Ngày xưa khi khoa học chưa tiến bộ, loài người còn sống trong trạng thái man khai, nhưng thiên nhiên thì tuyệt diệu, đâu đâu cũng có chim chóc, thú rừng, cây cỏ, sống trong trạng thái thanh bình, an lạc. Ngày nay, khoa học kỹ thuật phát minh nhiều loại khí giới tối tân, nhiều phương tiện để cung phụng cho con người, quả thật là tiện lợi. Nhưng ngược lại, chính khoa học và con người ngày nay đã giết hại thiên nhiên, nên đã xảy ra không biết bao nhiêu điều tai trời ách nước. Giết hại thiên nhiên cũng có nghĩa là giết hại chính mình. Khắp nơi trên thế giới ngày nay, từ châu Phi qua châu Mỹ, từ châu Á sang châu Âu, châu Úc, ở đâu cũng gặp tai ương khủng khiếp, nhất là trong năm 93 vừa qua, chiến tranh lụt lội tại Âu Châu, động đất tại Mỹ Châu, cháy rừng tại Úc Châu vân vân. Á Châu tương đối yên ổn hơn, nhưng cũng nằm trong cơn khủng hoảng trầm trọng về mọi mặt. Lỗi ấy tại ai? Nếu không phải do chính chúng ta quá cẩu thả khi sử dụng những phương tiện khoa học trong đời sống hàng ngày, một mai đây, chừng 3-40 năm nữa, nhiên liệu sẽ hết, rừng già không còn nữa, chắc chắn con người sẽ khốn khổ hơn ngày hôm nay rất nhiều. Quả đất này sẽ khô cằn lại, loài người sẽ tự hủy diệt lần hồi đi, thật đúng với câu thành trụ hoại không mà Đức Phật đã nói ra cách mấy ngàn năm nay. Phàm tất cả cái gì có hình tướng đều hư vọng cả, nhưng trong cái phương tiện đó, nếu chúng ta biết duy trì và bảo vệ, chắc chắn chúng ta sẽ được tồn tại lâu dài hơn, và thiên nhiên chắc có nhiều thiện cảm với chúng ta hơn. Thế giới ngày nay đang lao vào một lĩnh vực cạnh tranh mới, đó là phát triển kinh tế để sinh tồn, mạnh được yếu thua, chém giết nhau không bằng gươm đao nữa, mà bằng mánh khóe và thủ lợi. Quả thật, con người cũng là chúa tể của muôn loài, nhưng đồng thời, con người cũng tượng trưng cho hận thù và tội lỗi. Nếu loài người biết thức tỉnh, hãy dừng ngay trò chơi nguy hiểm này, thì mọi loài sẽ được nhờ. Nếu không, thế giới này sẽ bị hủy hoại sớm hơn thời gian tồn tại của nó. Nhìn về Việt Nam, quê hương thân yêu xa xôi ấy, có nhiều nghi vấn khác nhau. Người ngoại quốc thì bảo rằng Việt Nam đã đổi mới, kinh tế đã tăng vọt lên 8%, lạm phát không còn nữa. Nhưng chẳng thấy ai nhắc tới nhân quyền tăng hay giảm, ngay cả Trung Cộng cũng vậy. Kinh tế có tăng đấy, nhưng tính theo tỷ lệ đầu người vẫn còn kém xa các nước Á Châu mấy chục lần. Nhân quyền tại Trung Quốc cũng thế thôi, nhưng thế giới đã làm ngơ, chỉ ham món lợi béo mỡ của hơn 1 tỷ người này. Việt Nam còn đầy đọa lắm, tôn giáo vẫn còn bị đàn áp, tham nhũng, hối lộ, bất công, và bao nhiêu tệ nạn khác vẫn ngày ngày diễn ra đấy, nhưng người lãnh đạo đang lo tranh giành ảnh hưởng và lợi lộc, nên đã quên đi đạo đức, cách mạng cũng như cuộc sống của đám dân nghèo. Ngày 14 tháng 2 năm 1994 này, Liên Hiệp Quốc sẽ họp phiên cuối cùng tại Geneva, Thụy Sĩ, để giải quyết cho hồi hương 74.000 thuyền nhân bị rớt thanh lọc tại các trại tị nạn Đông Nam Á Châu. Số phận họ sẽ ra sao khi trở lại quê hương để sống chung với người cộng sản? Kể cũng thật buồn cười, có những kẻ tị nạn ra đi trước đây 10-15 năm, bây giờ về lại quê hương bằng máy bay, trong túi rủng rỉnh đô la, vàng lá thì nhà nước lại hoan nghênh đón mời. Còn những kẻ giá áo, túi cơm, thì chẳng ai thèm để ý đến. Quả thật, nghèo cũng là một cái tội, mà cái tội đáng nói ở đây là những kẻ không biết xử sự để phân biệt nghèo giàu và chính kiến khác nhau. Tây Tạng đã mang được nhân sinh quan của Phật giáo vào Âu Mỹ, và ngày nay, người Âu Mỹ đã tin được thế nào là luân hồi, nhân quả của nhà Phật. Cũng chính từ ảnh hưởng của tâm linh đó mà hơn 100 quốc gia, ngay cả Hoa Kỳ, sẽ hỗ trợ cho Tây Tạng để được tự trị trong nay mai. Còn Việt Nam tự do của chúng ta thì bao giờ mới được thành hình? Quả thật, một câu hỏi quá đơn giản, mà việc trả lời phải do tự mỗi chúng ta lựa chọn. Mong rằng hoài bão ấy sẽ sớm đến với mọi người con dân nước Việt chúng ta. sang xuân Giáp Tuất, toàn ban biên tập báo Viên Giá cầu chúc quý độc giả xa gần có được một mùa xuân tươi đẹp và một năm nhiều hy vọng đối với đời cũng như đạo. Ban biên tập báo Viên Giáp.